Hôm nay chúng ta học tiếp phần về 10 lý do tại sao mà Ngài Khuê Phong phải biên tập một cái tập luận ghi lại các lời của các thiền gia đối chiếu với kinh luận. Chúng ta học cái lý do thứ nhất á, là cô nhắc lại để chúng ta có một cái mạch nối. Lý do thứ nhất là trong cái sự tu tập nó có gốc và có ngọn. Chúng ta theo Phật Thích Ca thì những cái kinh điển là lời dạy Phật, còn thiền là cái tâm của Phật. Khi chư tổ truyền thừa cái tâm Phật, tức là cái gốc, và chư Bồ Tát tạo luận, đó là ngọn. Mà gốc ngọn không rời. Tại vì sao? Vì các Bồ Tát, quý vị nhớ Bồ Tát nào không? Đây không phải là những cái vị Bồ Tát những như những cái biểu tượng của Đại Thừa, như là Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, vân vân, mà là những vị trong sử có và được tôn xưng là Bồ Tát, là những vị như là Bồ Tát Mã Minh, Long Thọ, Đề Bà, vân vân. Thì những vị này vốn có rời thiền, có xa thiền không? Hay là những vị này là gì ha? Là những vị tổ, phải không? Tổ 12, tổ 14, gì đó. Như vậy, những cái vị giảng kinh và các vị tu thiền không có cái chuyện hủy tán nhau. Nhưng mà về sau này, về sau khi thiền tâm phổ biến nhiều ở Trung Hoa, thì người ta lại do thiên chấp mà phân biệt giữa kinh và thiền và sinh ra bài xích lẫn nhau. Tới cái ý của câu hỏi thứ hai là ngay trong thiền các tâm cũng trái ngược nhau. Như vậy anh thấy cái mạch nối câu thứ nhất á, là cái sự phân biệt giữa thiền và kinh. Rồi câu thứ hai là ngay trong thiền các tâm cũng trái nhau. Cho nên nó mới thành vấn đề. Thì bây giờ trong cái ý của câu hai này là xét lại cho rõ cái chỗ mà như trái ngược nhau nó là sao? Nó có phải là vì trái ngược nhau thật không? Hay là nó là cái gì? Thì hôm trước chúng ta đã đưa ra rất là nhiều cái ví dụ cho thấy có vị thì kêu là vắng bạc mới đúng, có vị thì kêu là đi đứng nằm ngồi đều là Phật. Những điều dường như là trái ngược nhau. Và không những cái đường lối chỉ dạy khác, mà ngay chính các vị cũng sử dụng cái lối ức dương, là cái lối khen mình chê người để dạy đệ tử nữa. Thì như vậy cái vấn đề này nó như thế nào? Ở đây chúng ta tiếp qua cái phần học ngày hôm nay, là tôi nhắc lại cái câu vua cuối: các tâm khác nhau đâu có thể hòa hội được. Đó, cái ý như vậy. Thì bây giờ mới tiếp cái câu hỏi: cái phải thì mình nhận, cái sai thì loại ra, đâu cần chiều theo để hòa hội. Đó, cái công việc Ngài Khuê Phong làm là muốn hòa hội những cái khác nhau của các tâm. Thì bây giờ có người mới nói một cách đơn giản là đúng thì nhận, sai thì bỏ, đâu có cần gì phải hòa hội. Đáp: hoặc không, hoặc hữu, hoặc tánh, hoặc tướng, đều không phải tà quấy. Chỉ tại mỗi vị công nhận phe mình là đúng, bài xích nhóm khác là sai, xác định kia đây nên cần phải hòa hội. Cái ý của câu thứ hai này nó rất gần với những cái vấn đề trong tâm môn, cho nên chúng ta nghe và để ý. Là tại vì nếu mình là người trong tâm môn mà không nắm rõ những cái chỗ dường như khác nhau này, đến khi người ta hỏi tới, hoặc là người trong nhà hỏi, hoặc là người muốn tìm hiểu hỏi mà mình đáp không trôi, thì nó sẽ lúng túng và không có giúp gì, chỉ dạy gì cho người khác được. Bây giờ hoặc là thầy dạy không, hoặc là dạy có, hoặc là nói tánh, nói tướng, đều không có cái nào sai cả. Chỉ vì sao? Mỗi vị công nhận phe mình là đúng, bài xích nhóm khác là sai, xác định kia đây nên cần phải hòa hội. Cái gốc nó không sai, mà em biết tại sao có khi thì nói có mà có khi thì nói không không? Cái này hôm qua mới học, hôm thứ hai mới học nè. Ai nhớ cái câu chuyện hòa thượng kể ngài, cái ông cư sĩ tới hỏi ngài Cảnh Sơn có phải mình mới học đây không, mới nghe băng. Tức là có người tới hỏi ngài Cảnh Sơn có thiên đường không, cũng đáp có, cũng đáp không. Có địa ngục không, cũng đáp không. Có tội không, có phước không, đều là không. Nhưng mà khi cô hỏi người khác thì hỏi ngài Chí Tạng Tây Đường thì cái gì ngài cũng trả lời có cả, có tội, có phước, có thiên đường, có địa ngục. Hỏi sao vậy? Thì ngài Chí Tạng Tây Đường mới hỏi lại người cư sĩ là vậy thì hòa thượng Cảnh Sơn có vợ không? Đương nhiên là không, phải không? Vậy thì ông có vợ không? Dạ có. Đó. Như vậy, vì rằng hòa thượng Cảnh Sơn không có tâm ái nhiễm, không có những cái hệ lụy trong đời, ngộ được pháp vô sanh rồi, ngộ được tự tánh rồi, cho nên khi ngài đáp là không. Nhưng mà cái ông cư sĩ còn vợ thì còn ràng buộc không, còn dính mắc với cuộc đời thì cái gì cũng sẽ có, địa ngục có, thiên đường có, tội có, phước có. Như vậy nói thế nào là đúng và nói thế nào là sai, và có cố định được đâu là đúng sai không, hay là chỉ nhổ đinh tháo chốt. Cái chữ nhổ đinh tháo chốt là thế này: mình mắc kẹt thì tới thầy, thầy sẽ gỡ cái chỗ kẹt cho mình, vậy là xong. Thì mình kẹt chỗ nào thầy gỡ chỗ đó, cho nên nó không cố định, nó tùy hỏi tùy đáp, cho nên dường như khác nhau mà không có cái nào là sai hết á. Trường hợp này nó phải như vậy mới đúng, trường hợp kia nó phải khác thì nó mới đúng. Nhưng mà về sau những người học không biết được cái trường hợp đó như vậy, không biết được ý chỉ ông thầy như vậy, cho nên cứ y lời thầy mà gìn giữ, rồi thấy cái phái khác y lời thầy gìn giữ trong một cái trường hợp khác mà không biết cái gốc xảy ra, cho nên bắt đầu chia ra bên này khác, bên kia, bên này đúng, bên kia sai và bài xích. Vì vậy ngang đây ngài Thế Phong mới phải làm cái công việc hòa hội này. Hỏi tiếp: đã không phải là tà thì mặc tình họ xác định, cần gì phải hội lại? Hồi nãy nói là có tà có chánh, còn bây giờ nếu mà cái nào cũng đúng cả thì tự nó xác định cái vấn đề rồi, đâu cần gì phải hội. Đáp: chí đạo chỉ một, liễu nghĩa không hai, không nên còn hai. Chí đạo không phải một bên, liễu nghĩa không phải thiên lịch, không nên nhận riêng, cho nên cần phải hội lại làm một, khiến đều được viên diệu. Ở đây ngài trả lời là trên cái phương tiện á, chỉ dạy người thì có khác. Ví dụ ha, ví dụ như cái người trong chúng mình mà có đứa thì rất là lăng xăng, mà có đứa thì nó đầm tới nỗi mà hỏi tới nó cũng không trả lời nữa, cãi miệng cũng không nói nữa. Thì bây giờ trên cái phương tiện thì mới nói cái đứa lăng xăng á, là ráng ngồi thiền, ráng đầm thấm trở lại. Còn với cái đứa mà nó đã đầm sẵn, không nói sẵn thì có nói như vậy nữa không? Mà phải khuyên là, nè em phải vui vẻ lên, nói chuyện lên, đúng không? Thì đó là chỉ trên cái đoạn phương tiện thôi. Nhưng mà tới rốt ráo, là ví dụ như cái chỗ là dù yên, dù nói, dù nín, dù động hay gì đó, vẫn giữ được một cái tâm trong sáng, tỉnh táo, ít vọng tưởng bên trong, thì cái đó nó đồng hay nó khác ở hai cái đứa học trò đó. Mấy anh thấy không? Thì mình tu cái chỗ cuối cùng là tỉnh sáng, ít vọng tưởng chẳng hạn, thì cái chỗ đó nó phải giống nhau ở cả hai người này, dù rằng tính cách bình thường có khác, cho nên thầy dạy khác. Ở đây cũng vậy, chí đạo cái chỗ mà rốt cùng nó chỉ một, liễu nghĩa là cái nghĩa mà rốt ráo cũng không có còn hai. cho nên cần phải hội lại thì mới được viên diệu. Cũng như chúng ta đi tới thành phố Hồ Chí Minh, mình đi rất là nhiều lối. Có thể đi thẳng từ đây xuống thành phố, mà lỡ mình có việc ngoài Phan Rang, Nha Trang gì đó, mình đi xuống dưới kia rồi, thì mình ở đó, mình có về thẳng thành phố Sài Gòn được không? Hay là phải trở lên lại Đà Lạt mới về được? Có thể đi từ Nha Trang về Đà Lạt bằng lối khác được không? Được, phải không? Như vậy, cái đường đi về thành phố thì có nhiều, nhưng mà cuối cùng nếu đến được thành phố, thì lúc đó mới là được cái đích của mình. Cho nên hòa hội để cuối cùng được viên diệu, viên là đầy đủ, diệu là diệu dụng, là tùy nghi dùng, không có trệ ngại.